Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lo ngại hình thành công đoàn theo yêu cầu của CPTPP bên cạnh công đoàn nhà nước. 6 người nước ngoài bị cấm nhập cảnh Việt Nam vì an ninh quốc gia. Đương kim và cựu Tổng thống Mỹ giáo diết vận động tranh cử giữa kỳ. Chủ tịch Cuba gặp lãnh tụ Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Đương kim Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa ông Donald Trump và người tiền nhiệm thuộc phe Dân chủ ông Barack Obama đi vận động tranh cử cho các ứng viên thuộc đảng mình hôm 4 tháng 11. Hai nhân vật nổi bật nhất của đảng Cộng hòa và Dân chủ có ý kiến trái ngược hẳn về các vấn đề lớn của đất nước, nhưng cùng chung quan điểm về tầm quan trọng của tiếng nói cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, theo Reuters. Hãng tin Anh đưa tin rằng, với kết quả thăm dò ý kiến cho thấy hàng chục cuộc đua xích sao vào Quốc hội và vị trí thống đốc tiểu bang ngày 6 tháng 11, cả đương kim lẫn cựu Tổng thống Mỹ cùng cho rằng kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ lần này sẽ quyết định đường hướng của đất nước trong 2 năm tới. Phát biểu trước đám đông hò hét ở Macon, Georgia, ông Trump nói, cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu chúng ta có tiếp tục gây dựng sự thịnh vượng đáng kể mà chúng ta đã tạo ra hay không. Ông cũng cảnh báo rằng phe Dân Chủ sẽ phá hoại nền kinh tế của chúng ta. Trong khi đó, dù không nêu tên cụ thể, theo Reuters, ông Obama đã lên án đương kim Tổng thống và phe Cộng hòa về điều ông coi là các chính sách gây chia rẽ cũng như những lời dối trá liên tiếp. Sự kiểm soát lúc này đối với hành vi của những người Cộng hòa phụ thuộc vào quý vị và lá phiếu của quý vị. Ông Obama phát biểu trước các ủng hộ viên ở Gary, Indiana, trong khi vận động cho Thượng nghị sĩ Dân Chủ Joe Donnelly vốn đang trong tình thế khó khăn, theo Reuters. Hãng tin Anh nói rằng, ông Trump và người tiền nhiệm Obama là những nhân vật được yêu thích nhất trong đảng Cộng hòa và Dân chủ. Sự xuất hiện của họ nhằm vận động các ủng hộ viên chính trong chặng đua nước rút trước cuộc bầu cử giữa kỳ được nhiều người coi là một cuộc trưng cầu dân ý đối với 2 năm đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng. Các cuộc thăm dò ý kiến và dự đoán bầu cử cho rằng phe Dân Chủ nhiều khả năng sẽ giành được thêm 23 ghế cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện, và điều đó sẽ giúp họ ngăn chặn chương trình nghị sự về lập pháp của ông Trump cũng như mở các cuộc điều tra đối với chính quyền của đương kim Tổng thống. Trong khi đó, theo dự báo, phe Cộng hòa nhiều khả năng sẽ duy trì thế đa số xích sao với 2 ghế tại Thượng viện Mỹ.
Một thị trưởng của Utah đồng thời là một thiếu tá thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Utah tới huấn luyện các biệt kích ở Afghanistan đã bị một trong những học viên của ông ở Afghanistan bắn chết, các quan chức cho biết hôm 4 tháng 11. Ông Brent Taylor, 39 tuổi, đã tạm nghỉ một năm không làm thị trưởng thành phố North Oregon thuộc phía bắc thành phố Salt Lake của tiểu bang Utah để đi làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Ông Taylor là một viên chức tình báo quân sự tại trụ sở lực lượng hỗn hợp của lực lượng vệ binh quốc gia Utah, dự kiến sẽ trở lại công việc thị trưởng của mình vào tháng 1 năm sau. Một thành viên quân đội Mỹ chưa được công bố tên cũng đã bị thương trong cuộc tấn công hôm 3 tháng 11. Trong đó, ông Taylor tử vong vì những vết thương do đạn bắn ra từ loại súng nhỏ, các quan chức quân đội cho biết. Thiếu tướng Jefferson Burton, Tổng chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Utah, nói với các phóng viên rằng sứ mệnh của ông Taylor là giúp đào tạo và xây dựng năng lực của quân đội quốc gia Afghanistan. Anh ấy ở cùng với những người mà anh ấy đang giúp đỡ và đào tạo, đó là điều rất đau đớn về việc này, thật cay đắng. Thiếu tướng Burton nói, tôi tin rằng thiếu tá Taylor cảm thấy anh ấy là một trong những người bạn của những người anh ấy cùng làm việc chung. Các phương tiện truyền thông của Utah trích dẫn một tuyên bố từ NATO nói rằng ông Taylor đã bị bắn bởi một trong các biệt kích đang được huấn luyện và rằng kẻ tấn công đã bị lực lượng Afghanistan giết chết. Thị trưởng Taylor để lại một người vợ và 7 con. Thi hài của ông dự kiến sẽ được đưa đến căn cứ không quân Dover ở Delaware vào tối ngày 5 tháng 11. Thống đốc bang Utah Gary Herbert nói ông Taylor đã có mặt để giúp đỡ. Anh ấy là một nhà lãnh đạo. Anh ấy yêu người dân Afghanistan. Đây là một ngày buồn cho Utah, cho nước Mỹ. Thị trưởng Taylor đã 2 lần tham chiến ở Iraq và đang phục vụ quân đội Mỹ lần thứ 2 ở Afghanistan trước khi bị giết hại. Hàng trăm cư dân của thành phố North Ogden đứng 2 bên đường để đưa tiễn thị trưởng Taylor khi cảnh sát hộ tống thi hài ông và gia đình qua các khu vực của North Ogden, một cộng đồng có khoảng 17.000 cư dân. Ông Taylor trở thành thị trưởng của thành phố vào năm 2013.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Công an Việt Nam đã từ chối cho nhập cảnh tổng cộng 18 người nước ngoài theo chương trình thị thực điện tử trong 2 năm qua, trong đó có 6 người bị cấm nhập cảnh, được cho là vì lý do an ninh quốc gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 2, 2017 đến ngày 15 tháng 10, 2018, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp 336.932 thị thực điện tử cho người nước ngoài. Báo Tuổi Trẻ trích lời Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội hôm 5 tháng 11 cho rằng Việt Nam đã từ chối đối với 6 người thuộc diện chưa cho nhập cảnh và từ chối 13 trường hợp vì khai không đúng sự thật khi làm thủ tục trong thời gian bộ này áp dụng thí điểm chương trình thị thực điện tử trong 2 năm qua. Tuy nhiên, cũng báo này cho biết, trong 2 năm qua, Việt Nam chưa phát hiện người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia hoặc có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Truyền thông Việt Nam cho biết việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2017, áp dụng với công dân của 46 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, tại 28 cửa khẩu của Việt Nam. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nhiều lần bị cáo buộc ngăn cản không cho một số người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền nhập cảnh. Vào tháng 9, bà Debbie Scott Hart, Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, cho VOA biết, bà bị an ninh sân bay Nội Bài tạm giữ và sau đó trục xuất hôm 9 tháng 9 khi đến dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi bị chặn, thật là một điều mỉa mai, vì tôi từng đến phát biểu tại các hội thảo về nhân quyền, nhưng lại không bị rắc rối nào. Nhưng khi tôi đến tham dự hội nghị về kinh tế, tôi lại gặp trở ngại. Quan chức nhân quyền quốc tế mang quốc tịch Malaysia nói với VOA Việt ngữ. Cũng trong sự kiện này, bà Fong Maturos, nữ phát ngôn viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới xác nhận rằng Việt Nam đã từ chối không cấp visa cho một lãnh đạo nhân quyền khác, ông Maina Pambo, giám đốc cao cấp của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Dominic Phạm, một người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster, bang California, cho VOA biết ông đã bị các viên chức an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội chặn lại, mời làm việc. Và sau đó thông báo bằng miệng là ông bị từ chối nhập cảnh với lý do mà ông tin là từng đăng bài ảnh nói xấu chế độ. Hôm 5 tháng 11, các nhà làm luật Việt Nam bàn đến khả năng thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn nhà nước để phù hợp theo Hiệp định Thương mại có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là CPTPP. Nhưng các chuyên gia nhận định với VOA rằng nếu có thì đây cũng chỉ là một hình thức phái sinh của công đoàn nhà nước. Đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi được truyền thông trong nước trích lời nói rằng trong dự thảo luật công đoàn, chính phủ cũng đang dự kiến cho thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn. Ông Lợi nhấn mạnh đây là một tổ chức không mang màu sắc chính trị, chủ yếu bảo vệ quyền lợi hợp pháp về quan hệ lao động và không có các hành động khác liên quan đến chính trị. Trong khi đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo rằng với sự ra đời của đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn khiến công đoàn Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn chưa có tiền lệ. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân nêu nhận định của ông dưới VOA.
Cái chuyện mà phải có một cái tổ chức khác để đại diện cho người lao động ấy, thì vì đây là đòi buộc của CPTPP, cho nên là người ta sẽ phải đưa ra một cái tổ chức gì đấy thôi, gọi là cái tổ chức đó là đại diện cho người lao động, nhưng mà nó không được tham gia hoạt động chính trị và nó cũng không thể được đại diện cho cái giới chủ để mà bóc lột công nhân, có nghĩa là không đại diện cho công nhân. Thế còn đó là họ quy định như vậy, nhưng mà chắc chắn là đây là cũng nếu họ cho phép ra đời thì cũng là một hình thức phái sinh của cái tổ chức công đoàn hiện tại thôi.
Theo Cổng Thông tin Công đoàn Việt Nam, chính quyền Việt Nam không để các tổ chức khác ra đời không vì mục đích bảo vệ người lao động mà vì động cơ chính trị chống phá nhà nước mà giới chức Hà Nội gọi là công đoàn vàng, và cũng không để các tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng phá hoại tổ chức công đoàn Việt Nam và ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Ngày 5 tháng 11, thảo luận tại hội trường về CPTPP, một số đại biểu quốc hội cho rằng cơ bản thống nhất với sự cần thiết và ủng hộ quốc hội phê chuẩn hiệp định CPTPP. Dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua hiệp định CPTPP vào cuối tuần này, một hiệp định của 11 quốc gia có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12, trong đó nêu rõ rằng người lao động có quyền tự do lập các tổ chức của mình. Một luật sư khác không muốn nêu tên nhận định về việc Việt Nam sẽ cho phép thành lập công đoàn ngoài công đoàn nhà nước.
Người ta không dám dùng cái từ đấy, công đoàn độc lập, người ta dùng gọi là cái người đại diện của công nhân. Cái đó là để đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nói chung là, chứ bây giờ thực ra mà nói, tôi cũng muốn nói với anh là cái công đoàn lao động Việt Nam thực tế nó là một trong những cái tổ chức hoạt động dưới sự lãnh đạo của nhà cầm quyền. Cho nên là cái người lao động về cơ bản nó không được bảo vệ quyền lợi họ đâu. Danh là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công nhân, nhưng mà thực tế không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của đảng cầm quyền.
Luật sư Nguyễn Quốc Quân dự báo rằng dù được chính quyền Việt Nam cho phép hoạt động với danh nghĩa gì, thì tổ chức đó cũng chỉ là cánh tay nối dài của nhà cầm quyền.
Thì nếu như mà sau này chính nhà nước mà cho ra thì cũng phải chính Đảng Cộng sản họ phải cho ra cái tổ chức đó. Và cái tổ chức đó thì nó gọi có thể bằng một cái tên mỹ miều nào đó khác thôi. Nhưng mà chắc chắn ấy, là nó không thể là đối lập, nó không thể là tham gia hoạt động chính trị. Mà nếu như ai đó có manh nha từ cái chuyện đó hoạt động chính trị thì nó sẽ bị vùi dập ngay. Và đấy chẳng qua là cánh tay nối dài, hoặc là đó là một cái tổ chức ngoại vi của chính cái công đoàn Việt Nam.
Luật sư Quân nói thêm rằng giới tranh đấu và công nhân ở Việt Nam luôn khát khao có được một tổ chức công đoàn đại diện cho tiếng nói của người lao động. Nhưng nhiều năm qua luôn bị chính quyền tìm cách sách nhiễu và đàn áp, thậm chí một số nhà vận động phải đối mặt với án tù nhiều năm. Blogger Bùi Quang Thắng viết trên Facebook rằng công đoàn độc lập chưa ra đời nhưng đã bị các đại biểu quốc hội quy chụp, phủ đầu và cho rằng phát biểu của các nhà làm luật mang tính phân biệt đối xử và quy chụp. Trong khi đó, blogger Quang Hữu Minh cho rằng chính quyền Việt Nam lo hơi xa.
Tại một khu chung cư dành cho người cao tuổi, Stephanie Murphy trình bày về chiến dịch vận động tranh cử của bà trước một nhóm cư dân ngồi quây quần trong phòng sinh hoạt tập thể. Sau đó, bà bắt đầu trả lời câu hỏi của họ. Bà muốn họ biết rằng bà lắng nghe tiếng nói của họ và sẽ tranh đấu vì họ. Đó là một buổi gặp gỡ xã giao vào một ngày cuối tháng 10 ở thành phố Sanford thuộc miền trung bang Florida. Những sự kiện như vậy phủ kín lịch trình của bà trong những tuần gần đây, dẫn tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào ngày 6 tháng 11. Khi mà tương lai chính trị của bà có thể được định đoạt bởi lá phiếu của những cử tri mà bà tiếp xúc hoặc tiếp cận được trong giai đoạn hệ trọng này. Và ngày sau đó, bà và các tình nguyện viên xuống đường đi gõ cửa từng nhà từ sáng tới tối để trò chuyện với cử tri và khuyến khích họ bỏ phiếu sớm. Những nỗ lực vận động càng dồn dập và ráo riết vào những ngày cuối cùng của chiến dịch, với mục tiêu duy nhất là huy động cử tri bỏ phiếu đông đảo. Nữ dân biểu đảng Dân Chủ 40 tuổi này muốn chiến thắng, và bà biết mình phải làm gì để chiến thắng. chiến thắng đầu tiên của bà đến một cách đầy bất ngờ vào năm 2016. Bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên và là người gốc Việt thứ hai đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ, đánh bại một dân biểu đảng Cộng hòa kỳ cựu hơn 20 năm tại chức. Các nhà quan sát chính trị địa phương nhận định bà Murphy, người đang đại diện địa hạt Quốc hội 7 của bang Florida, có nhiều cơ may tái đắc cử nhờ thành tích cá nhân và một môi trường chính trị đã biến chuyển theo hướng có lợi hơn cho phe Dân Chủ kể từ năm 2016, dù cuộc đua giữa bà và đối thủ đảng Cộng hòa vẫn được xem là có tính cạnh tranh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA hồi gần đây, bà Murphy tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu bà có tin tưởng mình sẽ tái đắc cử hay không, nhưng khẳng định bà đang dốc sức để huy động cử tri đi bỏ phiếu. Cử tri, chứ không phải các cuộc khảo sát ý kiến, mới giúp thắng cử. Bà trả lời bằng tiếng Anh qua điện thoại, sau khi cho biết không có cuộc khảo sát ý kiến cử tri nào gần đây đáng để chia sẻ. Vì thế, đó là lý do vì sao chúng tôi tập trung vào việc bảo đảm là cử tri sẽ xuất hiện và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Thông điệp cốt lõi của chiến dịch vận động là về công an việc làm, an ninh và bình đẳng, trong khi thành tích hợp tác lưỡng đảng của bà trong 2 năm lập pháp ở Washington cũng được nhấn mạnh. Bà thường xuyên dẫn ra một đánh giá nói bà là thành viên hữu hiệu nhất trong nhóm dân biểu mới vào Hạ viện, cũng như là một trong những thành viên có thành tích hợp tác lưỡng đảng cao nhất toàn Hạ viện. GovTrack, một tổ chức độc lập chuyên theo dõi hồ sơ lập pháp của các nghị sĩ quốc hội, ghi nhận các dự luật và nghị quyết của bà có 505 người đồng bảo trợ trong năm 2017, nhiều nhất trong số các nghị sĩ phục vụ trong Hạ viện nhiệm kỳ đầu tiên. Trong số 186 dự luật mà bà đồng bảo trợ, 43% được giới thiệu bởi một nhà lập pháp khác, không theo đảng Dân Chủ, theo GovTrack. Aubrey Jewett, giáo sư chuyên về chính trị Florida tại Đại học Trung Florida, nhận định với VOA. Bà ấy theo đảng Dân Chủ và vì thế biểu quyết cho một số ưu tiên của phe Dân Chủ. Nhưng bà ấy đã có tiếng là người ôn hòa và thường hợp tác lưỡng đảng để cố gắng giải quyết vấn đề, thay vì lấy lòng thành phần cực đoan về ý thức hệ. Tôi nghĩ bà ấy đã làm tốt và điều đó sẽ giúp ích cho bà ấy. Đối thủ Cộng hòa của bà, dân biểu Hạ viện cấp bang Florida Mike Miller, đang chĩa mũi dùi công kích bà về những lần bà biểu quyết thuận theo lãnh đạo thiểu số Dân Chủ Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, một nhân vật kỳ cựu trong cơ quan lập pháp này, vốn thường bị phe Cộng hòa liên kết với các ứng cử viên Dân Chủ tranh cử nhằm khiến cử tri chán ngán. Ban vận động của ông Miller không trả lời câu hỏi của VOA tại sao họ cho rằng bà Murphy không phải là ứng cử viên phù hợp cho địa hạt bà đang đại diện, cũng như không bình luận về khuynh hướng hợp tác lưỡng đảng của bà. Bà Murphy trước đây từng phục vụ trong tư cách chuyên viên an ninh quốc gia tại văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho VOA biết một dự luật quan trọng mà bà từng biểu quyết ủng hộ ngược với đảng của bà liên quan đến việc chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh, một điều mà bà nói hết sức quan trọng đối với bà. Các nhà quan sát chỉ ra rằng sức thu hút của bà không chỉ ở thông điệp tranh cử phù hợp và thành tích lập pháp trung dung, mà còn ở câu chuyện thành công của bà tiêu biểu cho giấc mơ Mỹ, điều gần như luôn tạo ấn tượng tốt đẹp nơi cử tri. Sinh năm 1978 ở Sài Gòn, bà Murphy, có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, cùng gia đình đào thoát khỏi Việt Nam bằng thuyền khi bà chỉ mới vài tháng tuổi. Gia đình bà sống ở nhiều trại tị nạn khác nhau trước khi định cư ở bang Virginia, nơi họ làm công nhân lao động vào ban ngày và dọn dẹp các tòa nhà văn phòng vào ban đêm. Sự kiện 11 tháng 9 khơi lên khao khát đền đáp đất nước đã cưu mang gia đình bà khi thuyền của họ lênh đênh trên biển, bà nói với đài NBC vào năm 2016. Bà học tiếp để lấy bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Đại học Georgetown, rồi làm chuyên viên an ninh quốc gia tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng. Sau đó, bà dọn về Orlando để theo đuổi công việc kinh doanh và dạy học trước khi được đảng Dân Chủ chiêu mộ ra tranh cử lần đầu tiên 2 năm trước. Từ trước tới giờ, hầu hết người Mỹ vẫn yêu thích những câu chuyện thành công của những người đến đất nước này và phấn đấu vươn lên. Bà ấy chắc chắn là người như vậy, giáo sư Jewett nói. Tôi nghĩ câu chuyện của bà Murphy lay động rất nhiều người Mỹ. Nó khiến họ có cảm tình với bà ấy. Nó khiến họ yêu mến đất nước này. Tình hình địa chính trị biến chuyển ở địa hạt Quốc hội 7 cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch tái tranh cử của bà Murphy. Sở dĩ bà giành chiến thắng bất ngờ vào năm 2016, phần lớn cũng nhờ ranh giới địa hạt này được vẽ lại để bao gồm nhiều cử tri theo đảng Dân Chủ hơn, một khu vực ở miền trung bang Florida bao gồm cả quận Seminole và một phần lớn phía bắc quận Orange cùng với trung tâm thành phố Orlando. Các nhà quan sát nhận định địa hạt này đã nghiêng về phe dân chủ nhiều hơn kể từ khi bà Murphy đắc cử, phần nào xuất phát từ sự bất mãn và chống đối tăng cao của khối cử tri vùng ngoại thành đối với Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Địa hạt của bà có thể là điển hình cho xu hướng chính trị này vốn đang hiển hiện ở những khu vực bao quanh các thành phố lớn khắp cả nước Mỹ, đề ra thách thức to lớn cho các ứng cử viên Cộng Hòa cạnh tranh ở đó. Trong một chỉ dấu cho thấy tác động tiêu cực của ông Trump ở địa hạt của bà Murphy, tên của ông không còn được nhắc tới trong những thông điệp vận động của đối thủ Cộng Hòa Mike Miller của bà trong những tháng gần đây. Luận điệu chống người nhập cư từ Trung Mỹ, vốn được ông Trump dồn dập tung ra trong những ngày cuối cùng dẫn đến cuộc bầu cử, gần như hoàn toàn vắng bóng trong những lập luận thuyết phục cử tri của ông Miller. Thay vào đó, ông Miller quay sang chỉ trích bà là thuộc hạ của bà Nancy Pelosi. Tình hình thêm khó khăn cho ông Miller khi bà Murphy áp đảo ông về nỗ lực gây quỹ tranh cử với lượng tiền nhiều gấp 3 lần, hơn 3 triệu đô la của bà so với gần 1 triệu của ông, theo hồ sơ tài chính tranh cử đệ trình với Ủy ban Bầu cử Liên bang. Bà cũng lấn át ông về chi tiêu và lượng tiền dự trữ. Tính đến ngày 17 tháng 10, bà còn dư tới hơn 750.000 đô la, trong khi ông chỉ còn hơn 30.000 đô la. Stephen Schell, một chiến lược gia dân chủ nhiều năm kinh nghiệm ở Florida, nói số dư to lớn đó rất quan trọng trong giai đoạn đua nước rút trước bầu cử, vì bà có thể rộng tay chi tiền để làm những điều mà bà cần phải làm để giành chiến thắng, đặc biệt là ở một trong những thị trường quảng cáo chính trị thuộc hàng đắt đỏ nhất ở Mỹ như Orlando. Ông Schell nói với VOA từ Florida.
Lợi thế tài chính của bà ấy cho phép bà ấy mua những quảng cáo TV quan trọng vào phút chót để khuyến khích cử tri bỏ phiếu và tự vệ trước những đợt tấn công. Và trong một cuộc đua mà kết quả được quyết định bởi vài ngàn phiếu, có tiền là có thể thuê thêm nhân viên để huy động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Schell, người từng giúp ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama giành chiến thắng ở Florida vào năm 2008, nhận định mọi thứ đang diễn biến thuận lợi để bà ấy có một đêm bầu cử tốt đẹp, dù ông lưu ý đây vẫn là một địa hạt có tính cạnh tranh và không thể lơ là. Chiến thắng vào ngày 6 tháng 11 có thể giúp bà Stephanie Murphy gây dựng sự nghiệp chính trị còn non trẻ và tạo nền tảng để bà dần khẳng định tên tuổi của mình trong chính giới Washington. Là một phụ nữ trẻ thuộc sắc dân thiểu số với chủ trương hợp tác lưỡng đảng, bà dường như là một hình tượng lãnh đạo tiềm năng trong một đảng Dân Chủ đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Robert Bile, chủ tịch đảng Dân Chủ quận Seminole, nói bà Murphy là hiện thân của gương mặt và thái độ chính trị đang biến chuyển, không chỉ ở quận Seminole mà còn ở bang và ở đất nước của chúng tôi. Dân biểu Murphy có tương lai chính trị rất sáng lạng, ông Bile nói trong một phát biểu gửi cho VOA. Bà ấy chỉ bị giới hạn bởi Điều 2 của Hiến pháp, nhắc tới một quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ rằng chỉ có những người sinh ra ở Mỹ mới có thể trở thành Tổng thống Mỹ. Chiến lược gia Schell kể với VOA rằng, trong một dịp ông gặp bà Murphy tại một buổi tập hợp vận động tranh cử cùng với cựu Phó Tổng thống Joe Biden ở Orlando vào một dịp gần đây, ông đã khen bà là ngôi sao đang lên và ngỏ ý giúp đỡ bà nếu sau này bà muốn làm gì đó khác. Anh biết đấy, tôi bây giờ đang tập trung phục vụ cử tri của mình và vượt qua cuộc bầu cử sắp tới. Bà Murphy trả lời khi VOA hỏi bà có từng nghĩ tới chuyện sẽ nắm giữ một vị trí lãnh đạo nào đó trong đảng Dân Chủ hay không. Liệu sau này bà có định tranh cử chức vụ cao hơn không? Bà đáp. Tôi không hề nghĩ mình sẽ ra tranh cử vào Quốc hội, mà giờ tôi đang làm dân biểu đây. Không bao giờ biết được cuộc đời sẽ đưa đẩy thế nào đâu.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là điều ngu xuẩn nhất trên thế giới, Reuters dẫn lời tỷ phú Jack Ma, chủ tịch đại công ty niêm yết có giá trị lớn nhất châu Á Alibaba, nói hôm 5 tháng 11. Hai quốc gia trên thời gian qua đã đánh thuế hàng trăm tỷ đô la lên hàng hóa của nhau và Tổng thống Mỹ Donald Trump có đe dọa sẽ đánh thuế trên phần còn lại của tổng lượng xuất khẩu trị giá hơn 500 tỷ đô la của Trung Quốc sang Hoa Kỳ nếu tranh chấp thương mại không thể giải quyết được. Ông Jack Ma đã đưa ra nhận định trên tại hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Thượng Hải của Trung Quốc. Tỷ phú Trung Quốc nói thêm rằng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc, điều mà Tổng thống Trump đổ lỗi cho một loạt những hoạt động tiêu cực về kinh tế, đã giúp tạo việc làm tại Hoa Kỳ, và nếu thiếu điều đó, Mỹ sẽ vấp phải các vấn đề lớn. Việc chuyển sang mô hình nhập khẩu của Trung Quốc sẽ là thiệt hại lớn đối với nhiều doanh nghiệp, nhưng nó cũng sẽ tạo ra cơ hội tốt cho rất nhiều người tiêu dùng, Reuters dẫn lời ông Jack Ma nói. Theo ông, chính phủ không nên lo lắng về việc đổi mới mà thay vào đó nên ủng hộ ngay cả khi nó đe dọa những lợi ích cũ bất di bất dịch. Quan điểm của tôi là đừng lo lắng về công nghệ, ông Ma nói. Những người lo lắng về công nghệ trước tiên là những người lớn tuổi, thứ hai là chính phủ và thứ ba là những người thành công, họ ghét nó và lo lắng về nó. Tôi chưa bao giờ thấy những người trẻ lo lắng về công nghệ.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, hai lãnh đạo cùng kỳ vọng thoát khỏi sự trừng phạt kinh tế của Mỹ, vừa đồng ý mở rộng và củng cố quan hệ chiến lược giữa hai nước, theo AP. Chủ tịch Díaz-Canel đang ở châu Á trong chuyến công du quốc tế đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm chức vụ vào tháng 4. Ông cùng phu nhân đến Bình Nhưỡng hôm 4 tháng 11 và gặp ông Kim ở sân bay. Cả hai đã ngồi cùng xe đi vào thành phố qua những đám đông vẫy chào dọc đường đi. Truyền thông nhà nước Bắc Hàn cho biết hai bên đã tổ chức hội đàm tại nhà khách chính phủ Park Hyung-won và nhấn mạnh đến lịch sử xã hội chủ nghĩa mà hai nước chia sẻ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đoàn kết. Truyền thông chính thức đăng rất ít chi tiết cụ thể, nhưng cho biết các cuộc đàm phán đã được tiến hành trong tình đồng chí và hữu nghị. Theo AP, cuộc gặp gỡ với ông Kim có thể được xem như là một lời cảnh cáo đối với Washington, vốn đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong nỗ lực nhắm đạt được những tiến bộ đáng kể với Bình Nhưỡng và vấn đề phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng gần đây cũng âm thầm làm ấm mối quan hệ với Moscow và đã có những lời lẽ cứng rắn trước cuộc họp ở New York vào cuối tuần này giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và thương thuyết gia chính của Bắc Hàn, ông Kim Jong-chol. Cuối tuần qua, Bình Nhưỡng đã dùng truyền thông chính thức của mình để chỉ trích Hoa Kỳ trong việc tiếp tục ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà Washington đã sử dụng rộng rãi đối với Cuba và Nga, và ám chỉ rằng nước này có thể tiếp tục phát triển hạt nhân nếu Washington không thay đổi. Đối phó với trừng phạt là vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của ông Díaz-Canel. Trong khi ở Moscow, ông Díaz-Canel đã thảo luận một thỏa thuận mua vũ khí trị giá gần 50 triệu đô la với Nga và có được cam kết tương tự về quan hệ chính trị và quân sự mở rộng từ Tổng thống Putin. Hai lãnh đạo sau đó đã ra một tuyên bố chung lên án việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba ban đầu được áp dụng vào năm 1958, sau đó được mở rộng và vẫn được duy trì. Hiện Nga đang đối mặt với một loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU vì vụ sát nhập Crimea và sự hỗ trợ của Moscow đối với các phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Díaz-Canel sẽ rời Bình Nhưỡng vào ngày 6 tháng 11 và đi thăm Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.